Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Kính chào quý thính giả. Hơn 4.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã kêu gọi một người tên là Abraham để bắt đầu một hành trình kỳ diệu của đức tin. Abraham là một người sống trong gia đình ngoại giáo thờ hình tượng. Tuy nhiên, ông đã rời bỏ gia đình, nhà cửa và sự an toàn của mình để đi theo Đức Chúa Trời. Abraham đã sống trong một thời kỳ tối tăm, nơi mà hầu hết mọi người không còn tin nơi Đức Chúa Trời chân thật nữa. Đó cũng là cách Phao-lô mô tả thế giới ngoại giáo vào thời của ông. Trong Roma chương 1 câu 21 đến 23, ông nói: Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Con người của thế gian này biết Đức Chúa Trời nhưng quay lưng lại với Ngài. Họ đã đè nén lẽ thật của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi. Chính trong thế giới tối tăm này mà Abraham đã bắt đầu bước theo Đức Chúa Trời và tuyên bố những lời ngợi khen Ngài. Bởi ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham vào trong kế hoạch của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Abraham được gọi là tổ phụ của những người có đức tin, đã trải qua nhiều thử thách và hoạn nạn, cũng như niềm vui và chiến thắng trong hành trình đức tin của mình. Tương tự, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình theo Chúa. Nhưng chúng ta có thể học hỏi từ Abraham về cách Chúa hướng dẫn ông trong đời sống đức tin và trở nên trung tín với Chúa. Bài học từ đức tin của Abraham có thể áp dụng vào cuộc sống gia đình chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau và bảo vệ gia đình đứng vững vàng trước sự tấn công của thế giới tội lỗi và tăng trưởng trong đức tin mình trên hành trình thuộc linh với Chúa. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu những bài học quý giá này trong loạt bài học Abraham sống cuộc đời đức tin qua bài 1 Hiểu biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 9 và cùng theo dõi. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75, Áp-ram dẫn Sa-rai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra để đi đến xứ Ca-na-an. Rồi chúng đều đến xứ Ca-na-an. Áp-ram trải qua xứ này đến cây rẻ bột của Mô-rê tại Si-chem. Và lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Chúng ta có thể học được rất nhiều về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời khi chúng ta xem xét sự kêu gọi của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham là nhân vật trung tâm trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Trong sách Sáng Thế Ký, cuộc đời của ông trải dài 12 chương, ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời 3 lần trong Kinh Thánh, và ông được nhắc đến 4 lần trong Tân Ước. Ông được gọi là cha của tất cả những người tin Chúa. Đức Chúa Trời đã gọi Abraham nhiều năm sau cơn nước lụt. Trái đất quá tội lỗi đến nỗi Đức Chúa Trời đã hủy diệt nó và bắt đầu lại với gia đình Noe. Tuy nhiên ngay cả con cháu của Noe cũng trở nên tội lỗi. Trong Sáng Thế Ký chương 11, con cháu Noe tụ họp lại để xây tháp Ba-bên. Họ tuyên bố, chúng ta hãy làm nên một danh cho mình, giống như Adam và Eva. Và Satan trước họ, tất cả họ đã trở nên kiêu ngạo và muốn đem vinh hiển cho mình thay vì Đức Chúa Trời. Họ quyết định bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời về việc đi khắp đất và định cư ở đó. Thay vào đó, họ quyết định ở lại một nơi và xây một cái tháp để tôn vinh mình. Vì điều đó, Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn lời nói của họ và dân sự bị tản lạc. Sự kêu gọi của Chúa đối với Abraham rất đặc biệt. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông ra khỏi một thế giới chống nghịch để các dân tộc sẽ nhờ ông mà được phước. Ông là một nhân vật then chốt trong lịch sử cứu chuộc. Khi chúng ta nghiên cứu ông, chúng ta sẽ học biết nhiều về việc sống một đời sống của đức tin. Nhưng, đặc biệt trong phân đoạn này, chúng ta học biết về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ xem xét 10 đặc điểm của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông, cũng như của một người tín đồ. Như vậy, những đặc điểm của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời từ sự kêu gọi của Ngài đối với Abraham là gì? Thứ nhất, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một sự kêu gọi để vâng theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúa đã phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1, sự kêu gọi với Abraham bắt đầu với việc Đức Chúa Trời phán với ông. Chúng ta không biết chính xác điều này xảy ra như thế nào. Có thể, Đức Chúa Trời phán với ông qua một bụi cây đang cháy, qua một đám mây, một ánh sáng chói lòa, hoặc một tiếng thì thầm êm dịu. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã làm rõ ý muốn của Ngài đối với Abraham, là ông phải rời bỏ xứ sở, dân sự, và nhà của cha ông. Chúng ta cũng muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho tương lai của tôi là gì? Tôi nên theo đuổi chuyên ngành nào? Tôi nên kết hôn với ai? Tôi nên làm gì tiếp theo? Vân vân. Nhưng chúng ta nên hiểu một vài điều quan trọng về việc phân biệt và làm theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trong một ý nghĩa, có một sự kêu gọi chung dành cho tất cả các tín hữu như đã được bày tỏ qua lời Chúa. Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả chúng ta đi giao giảng về Ngài và giúp mọi người trở nên môn đồ của Chúa. Mỗi ngày dành thời gian cho Ngài qua lời Ngài và sự cầu nguyện, tham gia và phục vụ hội thánh, giao giảng kinh thánh và xoay bỏ tội lỗi. Đây là những khía cạnh trong sự kêu gọi tổng quát của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các tín hữu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng có một sự kêu gọi cụ thể dành cho mỗi tín hữu. Chẳng hạn như sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham là để ông rời khỏi nhà và gia đình, để trở thành một nguồn phước cho thế gian. Một sự kêu gọi cụ thể đề cập đến những điều không được bày tỏ rõ ràng qua lời Ngài. Chẳng hạn như kết hôn với ai, nhận công việc gì, và phục vụ như thế nào. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phân biệt sự kêu gọi cụ thể của mình hoặc các khía cạnh của nó? Có 2 điều cần nhớ về việc phân biệt sự kêu gọi cụ thể của chúng ta. Thứ nhất, để phân biệt sự kêu gọi cụ thể của chúng ta phải áp dụng các nguyên tắc tìm thấy trong Thánh Kinh. Ví dụ, khi một người đang cố gắng tìm ra con đường sự nghiệp để theo đuổi, Kinh Thánh nói rằng trong số những người cố vấn có sự an toàn, dân sự sa ngã tại không chánh trị. Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. Trong Châm Ngôn chương 11 câu 14, một người khôn ngoan sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ những người biết nhiều hơn mình. Có thể người đó sẽ đọc những cuốn sách về nghề nghiệp đó hoặc nói chuyện với những người trong nghề nghiệp đó. Ngoài ra người đó sẽ cần phải xem xét những tài năng và mong muốn của chính mình. Thánh Kinh chép, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip chương 2 câu 12, nếu tôi đang bước đi với Đức Chúa Trời và vâng theo lời Ngài, nhiều lần những ước muốn của tôi được Đức Chúa Trời thúc đẩy và dẫn dắt. Ngài cũng ban cho tôi khả năng để làm theo ý muốn Ngài. Nếu tôi thiếu năng khiếu và kỹ năng trong một lĩnh vực nào đó hoặc một nghề nghiệp nào đó, có lẽ đó không phải là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ví dụ, tôi biết Đức Chúa Trời không kêu gọi tôi làm đầu bếp, vì tôi không có bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào. Tương tự như vậy, khi chọn người phối ngẫu, Đức Chúa Trời đưa ra những nguyên tắc rõ ràng trong Kinh Thánh. Một người không nên kết hôn với người không bước đi với Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14 nói rằng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đối với phụ nữ, Kinh Thánh dạy về loại người mà họ nên xem xét. Trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến câu 26 nói rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Người nữ nên tìm kiếm một người lãnh đạo thuộc linh để kết hôn. Đối với đàn ông, Châm Ngôn chương 31 nói rằng, người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trong câu 30, Kinh Thánh tuyên bố thể nào sự quyến rũ là lừa dối và vẻ đẹp là phù du. Và vì vậy, người nam nên thực hiện sự lựa chọn của mình chủ yếu dựa trên đức tin mạnh mẽ của người nữ trong Chúa. Để phân biệt sự kêu gọi cụ thể của chúng ta phải áp dụng các nguyên tắc khôn ngoan trong Kinh Thánh. David nói rằng, lời Chúa là ánh sáng cho đường lối tôi, và ngọn đèn cho chân tôi. Thi Thiên thứ 119 câu 105. Khi chúng ta không sử dụng các nguyên tắc được đưa ra trong Kinh Thánh, chúng ta bước đi trong sự tối tăm. Thứ hai, để phân biệt sự kêu gọi cụ thể của chúng ta phải trung tín làm trọn sự kêu gọi tổng quát của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã ban một sự kêu gọi tổng quát trong Kinh Thánh để mọi người vâng theo, như suy gẫm lời Ngài ngày và đêm, chia sẻ phúc âm, sử dụng các ân tứ thuộc linh của chúng ta để phục vụ hội thánh, và từ bỏ tội lỗi. Khi chúng ta trung tín với những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ, Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn nữa. Sách Mác chương 4 từ câu 24 đến câu 25 chép, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa, vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có. Nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Chúa Giê-xu phán, nếu chúng ta trung tín với những gì chúng ta nghe từ Đức Chúa Trời, bao gồm sự kêu gọi tổng quát và sự kêu gọi cụ thể của chúng ta, thì Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn. Nhưng ai không vâng lời, thì Đức Chúa Trời cất đi. Có nhiều cơ đốc nhân không thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời vì họ bất tuân lời kêu gọi tổng quát của mình. Thay vào đó, họ trải qua một sự cứng lòng và không thể nghe và phân biệt tiếng của Đức Chúa Trời. Một ví dụ khác về điều này là trong sách Roma chương 12 câu 2, Kinh Thánh nói rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào, bằng cách trung tín với ý muốn tổng quát của Đức Chúa Trời. Một người có thể nhận biết ý muốn cụ thể của Đức Chúa Trời. Bạn có đang trung tín làm theo ý muốn được bày tỏ của Đức Chúa Trời để Ngài có thể hướng dẫn bạn trong sự kêu gọi của mình không? Điều thứ hai, chúng ta có thể nhận biết về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đó là sự kêu gọi của sự lựa chọn chí cao. Chúa đã phán với Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1, tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham? Phải chăng ông công bình hơn mọi người khác? Áp-ra-ham đến từ xứ Uzơ, thuộc vùng Mesopotami, nổi tiếng thờ thần mặt trăng. Giô-suê tuyên bố rằng những người trong gia đình Áp-ra-ham là những người thờ hình tượng. Sách Giô-suê chương 24 từ câu 2 đến câu 3 nói rằng, Giô-suê bèn nói cùng cả dân sự rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy, tổ phụ các ngươi, tức là Tha-dê, tổ phụ của Áp-ra-ham và Na-cô, đã ở bên kia sông, thờ lạy các thần khác. Nhưng ta đã chọn Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi, từ xứ bên kia sông, dẫn người đi khắp xứ Ca-na-an và ban cho người nhiều con cháu, ta ban Y-sác cho người. Không có lý do đặc biệt nào để Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Thật ra, khi chúng ta theo dõi câu chuyện của ông, chúng ta sẽ thấy ông làm Đức Chúa Trời thất vọng nhiều lần. Ông nói dối về vợ mình hai lần và có lúc cưới một người đàn bà khác. Ông cho phép vợ ông, Sa-ra, bắt hiếp người vợ mới mang thai của ông. Ông làm Đức Chúa Trời thất vọng trong nhiều cách. Điều khiến ông trở nên đặc biệt chính là bởi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Chính bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã chọn ông từ giữa vòng tất cả những người ngoại giáo. Và ân điển này không chỉ để ban phước cho Áp-ra-ham mà còn ban phước cho cả thế gian qua ông, Đấng Mê-si-a, Chúa cứu thế Giê-xu, cuối cùng đã đến qua dòng dõi của ông. Sự lựa chọn là một chủ đề được dạy dỗ trong suốt Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nhưng cũng vì con người tội lỗi và hoàn toàn chống nghịch với Đức Chúa Trời, nên Ngài phải chọn một số người để vâng phục và được cứu. Hãy xem xét điều Phao-lô nói về con người. Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hết thảy đều đã trở nên vô ích. Chẳng có một người làm điều lành. Dẫu một người cũng không. Sách Roma chương 3 từ câu 11 đến câu 12. Tâm trí tội lỗi thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nó không phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời. Cũng không thể làm như vậy. Những người bị bản chất tội lỗi điều khiển không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 từ câu 7 đến câu 8. Người không có thánh linh không chấp nhận những điều đến từ thánh linh của Đức Chúa Trời. Vì những điều đó là dồ dại đối với người ấy. Và người ấy không thể hiểu được. Vì những điều đó được hiểu một cách thuộc linh. Sách Cô Dinh Tô nhất chương 2 câu 14. Sau khi tội lỗi bước vào thế gian, không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời nữa. Tất cả họ đều đi theo con đường riêng của mình. Tâm trí của con người bị bại hoại đến nỗi họ thù nghịch với Đức Chúa Trời và không thể thuận phục luật pháp của Ngài. Con người quá bại hoại đến nỗi mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời đều là dồ dại đối với họ, và họ không thể hiểu chúng. trừ ra Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động đến họ, con người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tội lỗi, Đức Chúa Trời đã phải chọn một số người cho chính Ngài để họ có thể được cứu. Lẽ mầu nhiệm này quan trọng không chỉ để hiểu sự kêu gọi của Abraham, mà còn là sự kêu gọi của Jacob, Israel, Phaolô và cơ đốc nhân chúng ta nói chung. Hãy xem xét điều Phaolô nói về Jacob. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay giữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài. Chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng, ta yêu Jacob và ghét Esau. Sách Roma chương 9 từ câu 11 đến câu 13, trong văn hóa Do Thái, người con cả nhận được sản nghiệp. Vì vậy, Esau lẽ ra phải nhận được sản nghiệp và sự chúc phước của cha mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chọn Jacob, thậm chí trước khi ông được sinh ra, để mục đích của Ngài trong sự lựa chọn có thể trọn vẹn. Đức Chúa Trời phán, ta yêu Jacob, nhưng ghét Esau. Đức Chúa Trời có ghét Esau không? Không, điều này đề cập đến sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu Jacob và ghét Esau theo ý nghĩa ai sẽ nhận được sự chúc phước của Ngài. Còn dân Israel thì sao? Tại sao Đức Chúa Trời chọn Israel làm dân tộc thầy tế lễ của Ngài cho thế giới? Có phải vì họ vâng lời hơn, công bình hơn, hay trung tín hơn? Hoàn toàn không phải vậy. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 từ câu 7 đến câu 8 chép, Đức Giê-hô-va yêu mến và chọn lấy các ngươi chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Ngài lấy tay mạnh rút các ngươi ra khỏi xứ nô lệ và chuộc khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã chọn họ dựa trên quyền tể trị của Ngài trong vai trò là vua. Họ được chọn vì cớ sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, ân điển, tình yêu của Ngài cho họ. Còn về tất cả chúng ta là những cơ đốc nhân, những người có đức tin cứu rỗi thật nơi Chúa cứu thế thì sao? Kinh Thánh cũng dạy về sự lựa chọn của chúng ta. Sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 đến câu 5 nói rằng, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu giết chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng giết đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế. Ngài đã chọn chúng ta trong đấng giết, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu giết. Theo ý tốt của Ngài, Phao-lô cho chúng ta biết rằng, chúng ta đã được chọn trước khi sáng thế và được định trước để làm con Đức Chúa Trời. Phi-e-dơ thực sự gọi chúng ta là kẻ được chọn. Phi-e-dơ, sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, gửi cho những người Đức Chúa Trời đã chọn, là khách lạ trong thế gian, ở giải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, trong hội thánh đầu tiên, người được chọn trở thành một danh hiệu chung cho tất cả các tín hữu được tá sanh. Chắc chắn, đây là một giáo lý thường gây tranh cãi. Một số người sẽ nói rằng nếu chúng ta được chọn trước khi sáng thế, điều đó có nghĩa là chúng ta không làm gì cho sự cứu rỗi của mình và chỉ là những người máy. Không, Kinh Thánh đồng thời dạy rằng chúng ta phải đáp ứng và chấp nhận phúc âm. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy rằng khi chúng ta làm điều này, đó chỉ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta phải được chọn. Sách Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9 chép, và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kinh Thánh dạy rằng chính đức tin mà chúng ta đáp ứng trong sự cứu rỗi của mình chỉ là một kết quả của ân điển. Chúng ta đã tin nơi Chúa cứu thế là Chúa và cứu Chúa của chúng ta là bởi ân điển. Và chúng ta đã nhận lãnh ân điển này bởi sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Đây là một lẽ mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu hết được. Nhưng nếu chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta sẽ thấy chính mình bị bối rối trước nhiều sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Một người có thể nói, làm thế nào Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh có thể hiện ra với Phao-lô và cứu một kẻ giết người như Phao-lô và gọi ông là một sứ đồ? Điều đó không công bằng. Phao-lô đã được cứu và được kêu gọi làm một sứ đồ bởi sự lựa chọn. Ông đã được chọn, và Áp-gia-ham cũng vậy. Đức Chúa Trời đã hiện ra và gọi một người trong gia đình thờ hình tượng, một kẻ nói dối, và một người đa thê trong tương lai là cha của những ai tin theo sự lựa chọn. Điều này cũng đúng với mọi cơ đốc nhân. Mặc dù Đức Chúa Trời có thể không hiện ra cho chúng ta trong một ánh sáng chói lọi hay một bụi cây đang cháy, nhưng sự cứu rỗi của chúng ta cũng tuyệt vời như vậy. Đó là một công việc của ân điển lạ lùng trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là một công việc của sự lựa chọn của Đức Chúa Trời từ trước buổi sáng thế. Và điều này cũng cho chúng ta biết đôi điều về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho một người này sẽ khác với sự kêu gọi của người khác. Một người sẽ được kêu gọi làm một nhà truyền giáo được sai phái để sống trong sự nghèo khó và dâng đời sống mình cho phúc âm. trong khi một cơ đốc nhân khác sẽ sống sung túc trong một thành phố giàu có không có sự bách hại công khai. Tại sao mọi việc lại như vậy? Đức Chúa Trời chọn một người cho điều này và một người khác cho điều kia. Đó là quyền tể trị của Ngài, quyền làm vua của Ngài. Hãy xem xét cuộc nói chuyện của Chúa Cứu Thế với Phi-e-zơ sau khi Ngài nói với ông về sự chết trong tương lai của ông như một người tuận đạo. Khi thấy người đó, Phi-e-zơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, còn người này, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Sách Giăng chương 21 từ câu 20 đến câu 22, Phi-e-zơ tự hỏi về rằng, ông sẽ chết cách nào? Chúa Cứu Thế chỉ phán, nếu ta muốn người ấy còn sống cho đến khi ta trở lại, thì can hệ gì đến ngươi? Ngươi thì hãy theo ta, vì Đức Chúa Trời là vua. Ngài làm điều Ngài muốn. Ngài kêu gọi một người vì điều này và một người khác vì điều kia. Đó là ý tưởng và đường lối của Chúa. Chúng ta cần hiểu sự lựa chọn của Đức Chúa Trời khi xem xét sự kêu gọi của một người là rất quan trọng. Vì khi chúng ta hiểu biết về sự lựa chọn sẽ giúp chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, thay vì nổi giận với Ngài khi chúng ta xem xét hoàn cảnh của mình hay của người khác. Chúng ta có thể không hiểu đầy đủ ân điển chọn lựa và sự tể trị của Ngài, nhưng chúng ta phải tin rằng Ngài tốt lành và trọn vẹn trong mọi đường lối của Ngài. Và khi chúng ta hiểu biết về sự chọn lựa cũng giúp chúng ta khiêm nhường thay vì kiêu ngạo khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thịnh vượng. Abraham có thể nhìn lại và nhớ rằng ông là một người trong gia đình thờ hình tượng mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và cứu bởi ân điển. Phao-lô là một kẻ giết người, kẻ đầu tội nhân. David là một người chăn chiên, người nhỏ nhất trong nhà ông và bị dân Israel khinh thường vì nghề nghiệp của ông. Sự chọn lựa nhắc chúng ta về ân điển của Đức Chúa Trời và nó giữ chúng ta khiêm nhường. Chúng ta hiểu biết về sự lựa chọn giúp chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy xem xét đáp ứng của Phao-lô đối với sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với dân Israel trong sách Rô-ma chương 11 từ câu 28 đến câu 34. Về tin lành, thì họ là kẻ thù nghịch vì cớ anh em. Nhưng về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương vì cớ các tổ phụ. Vì các sự ban cho của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của Ngài chẳng hề đổi lại được bao giờ. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được, ai biết ý tưởng Chúa, hay là ai bàn luận với Ngài, ai đã từng dâng mình cho Đức Chúa Trời để Ngài báo trả. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Bạn hiện giờ có đang đối diện với hoàn cảnh khốn cùng nào không? Bạn có đang nản lòng điều gì nơi người phối mẫu của mình không? Với tất cả những khó khăn đó, bạn có còn thờ phượng và tin cậy nơi Đức Chúa Trời chí cao của chúng ta không? Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời qua đời sống bạn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu hai điều trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe vào tuần sau với bài 2, Hiểu biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời phần 2.
Bằng chính hình hai trẻ thơ trong nơi chuồn chiên rất nghèo hèn, để ngày cảm biết con người trần gian. Nhưng ai ngờ đâu Giê-xu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người trắng hiền lành tìm và cứu những chiêng xa bầy. Ôi vui mừng thấy Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghi ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, vì chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài. Chẳng còn nước mắt, con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi. Chẳng nghi ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm. Vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà Cha, ngày tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mơ. Vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, vì chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm. Vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà Cha, ngày tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đường.